Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 320. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Chơn Ngộ. Biên tập: Minh Tâm. Thời gian: ngày 20 tháng 6 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Mời mở kinh văn ra. Bắt đầu xem từ phần Ma Hầu La Già Dương, văn trường hàng câu thứ 7. Sư tử ức, Ma Hầu La Già Dương, đắc dũng mãnh lực, vì nhất thiết chúng sanh, cứu hộ chủ giải thoát môn. Đại sư Thanh Lương trong bài này chú thích rất nhiều. Vì tất cả chúng sanh làm cứu chủ, cứu hộ chủ chính là cứu chủ. Đây là một việc tương đối không dễ dàng, cũng là sự nghiệp to lớn khiến cho người ta kính phục. Đương nhiên, Ngài cần phải có đầy đủ trí tuệ đức năng. Cho nên ý này nói là đắc dũng mãnh lực, Ngài có thể làm được, mới có thể thực hiện nguyện vọng của Ngài. Đại sư Thanh Lương vì chúng ta nói rõ: kiến lý quyết đoán, văn thâm bất bố, văn thiển bất nghi, văn phi thâm phi thiển, ý nhi hữu dũng, bác phong bất khuynh, di dũng mãnh lực. Đây là chú giải đức năng của Bồ Tát. Ngày nay chúng ta không có được năng lực này, cho nên có nhiều nghi hoặc. Đến chỗ tôi đặt câu hỏi, giống như thường viết câu hỏi vào những tờ giấy nhỏ để hỏi. Rất nhiều sự hoài nghi. Tôi nghe được, nhận được tin tức của mọi người truyền đến, có rất nhiều chuyện bịa đặt lôi thôi. Nếu như chúng ta có trí tuệ, nghe thấy được, nhìn thấy được, thì sẽ không đi để ý nó làm gì. Bên này nói có một vị cư sĩ, đây là thành phố Mê Hà Khẩu ở Đông Bắc, có một cư sĩ nói pháp môn Tịnh Độ, phát hành rất nhiều băng ghi âm. Nói là họ nhận được 3 lá thư ấn chứng chấp nhận của Hòa Thượng. Không có chuyện đó. Tôi không quen biết người đó, cũng chưa từng gửi thư cho họ. Họ cũng không viết thư cho tôi. Có thể viết thư cho tôi, nhưng tôi đều không xem thư. Tôi cũng không biết người nào viết thư cho tôi. Tôi càng không thể trả lời thư cho họ. Giống như những chuyện bịa đặt lôi thôi này, trên toàn thế giới rất nhiều khu vực đều có. Đồng tu học Phật phải có trí tuệ, phải có năng lực đặc biệt, tuyệt đối không bị họ làm lay động. Xã hội hiện nay đề xướng dân chủ tự do mở rộng, cho nên không ai có thể can thiệp vào ai cả. Còn những việc làm giả mạo như thế này, trên thế giới này quá lưu hành rồi. Thứ gì cũng đều có giả mạo. Tôi bị người ta giả mạo, người ta cũng là coi trọng mới giả mạo. Nếu như xem thường thì người ta không giả mạo rồi. Cho nên chúng ta cần phải có chánh tuệ, không nên đi để ý họ, bỏ qua cho rồi. Họ làm đúng pháp hay không đúng pháp, có cơ quan trị an nơi đó đến xử lý. Chúng ta không cần hỏi thăm. Bản thân chúng ta tu học y theo kinh điển, chân thành niệm Phật, nhất định sẽ thành tựu. Điểm này rất quan trọng. Hành Bồ Tát Đạo, muốn giúp đỡ chúng sanh, điều quan trọng chính là câu thứ nhất mà Đại sư Thanh Lương nói ở chỗ này: kiến lý quyết đoán. Câu nói này với câu minh tâm kiến tánh trong tông môn nói có cùng cảnh giới. Quý vị không thể minh tâm, không thể kiến tánh, vậy quý vị kiến là lý gì? Lý chính là tâm tánh. Sau khi minh lý, quý vị mới có năng lực quyết đoán chân vọng, tà chánh, thị phi, thiện ác, lợi hại, quý vị mới có thể quyết đoán. Không kiến tánh sẽ không có được năng lực này. Khi không có được năng lực, chúng ta làm thế nào đây? Đi theo giới Phật. Không có năng lực chính là đi theo người. Phía trước có người dẫn đường, tôi đi theo họ. Họ dẫn tôi đi sai đường, họ chịu trách nhiệm. Họ chịu trách nhiệm nhân quả. Thế nhưng bản thân chúng ta cũng phải có trí tuệ lựa chọn. Con đường của họ là chánh hay không chánh? Nếu như không chánh, họ đáng đọa xuống địa ngục. Nhưng còn chúng ta thì chịu thiệt thòi, mắc lừa quá lớn, chúng ta cũng đọa xuống địa ngục chung với họ. Điều này rất oan uổng. Chúng ta là người không may bị hại, không thể không có cảnh giác. Trí tuệ chưa khai, tiêu chuẩn của việc phân biệt chính là kinh luận. Kinh luận vẫn có ngụy tạo, có giả, không phải thật. Điều này không thể không biết. Cần lấy điều gì làm tiêu chuẩn? Lấy Đại Tạng Kinh làm tiêu chuẩn. Bộ kinh bên trong Đại Tạng Kinh có. Đây là thật. Trong Đại Tạng Kinh không có, đó là giả. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Hiện nay cũng có nhiều người hỏi, trong Đại Tạng Kinh không có bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư, đây có phải giả hay không? Kinh này không phải giả. Vì sao? Trong Đại Tạng Kinh có 6 loại kinh vô lượng thọ, 5 loại là bản dịch gốc, có 1 loại là bản hội tập. Bản hội tập của cư sĩ Dương Long Thư đời nhà Tống đưa vào ở bên trong Đại Tạng Kinh. Cho nên bản hội tập từng được đưa vào trong Đại Tạng Kinh thì bản hội tập này không bị lầm lỗi. Cuối đời nhà Thanh, Ngụy Mặc Thâm có bản hội tập. Đầu năm Dân Quốc, bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư đều là căn cứ trên 5 loại bản dịch gốc này, không có lẫn ý nghĩa của chính mình. Hội tập này tiện lợi cho hậu học. Nếu không thì chúng ta phải đi đọc 5 loại bản dịch đó. Đọc hết 5 loại đó rất mệt, họ nhập chung năm bản dịch đó thành một, loại bỏ phần trùng lập, để chúng ta nhìn thấy được tinh hoa của năm bản dịch gốc, đại thành của năm bản dịch đó. Điều này có sự giúp đỡ rất lớn đối với hậu học. Sau này lại biên soạn Đại Tạng Kinh, có thể cũng sẽ thu thập vào bên trong. Đây là việc của sau này. Bây giờ chúng ta lưu thông chín loại phiên bản của Kinh Vô Lượng Thọ. Đây là năm bản dịch gốc, ba bản hội tập, còn có một bản gọi là bản tóm gọn của Bành Tế Thanh. Cư sĩ Đinh Phúc Bảo chú giải Kinh Vô Lượng Thọ, gọi là Vô Lượng Thọ Kinh Thiển Chú, cuốn kinh ông lựa chọn chính là bản tóm gọn của cư sĩ Bành Tế Thanh. Ông cho ra một cuốn Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tính Luận, cũng là thu thập từ bản tóm gọn của Bành Tế Thanh. Đinh Phước Bảo thật sự là nhà Phật học lớn đầu năm Dân Quốc. Viên dung cả tông lẫn giáo, đại thiện tri thức thật sự của tông môn giáo hạ, có cống hiến rất lớn đối với Phật giáo. Ông vô cùng tán thán bản tóm gọn. Cho nên có ấn chứng của những đại thiện tri thức này, cuốn hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư sau khi được xuất bản, Pháp sư Tuệ Minh trong Phật môn chúng ta ấn chứng cho ông. Pháp sư Từ Châu chọn lựa tuyên giảng bản này làm phân khoa cho bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ. Hiện nay có rất nhiều đồng tu nhìn thấy, chúng ta bên này cũng làm ra một phân khoa rất tỉ mỉ. Quý vị phải biết, nền tảng phân khoa của chúng ta là căn cứ vào Pháp sư Từ Châu. Pháp sư Từ Châu trước tiên liệt kê ra cho chúng ta một đại cương, chúng ta lại tỉ mỉ phân khoa. Cho nên phải căn cứ vào Pháp sư Từ Châu. Pháp sư Từ Châu là bậc đại đức của một thế hệ. Ở Đài Loan có hai vị hòa thượng rất được sự tôn trọng của giới Phật giáo Đài Loan. Một vị là hòa thượng Đạo Nguyên, hòa thượng đã giảng sanh rồi. Một vị là Pháp sư Hối Chân. Hai vị này đều là học sinh của Pháp sư Từ Châu. Cho nên các vị đại đức xuất gia, tại gia vì bản hội tập này mà chứng minh, đề xướng Hoằng Dương, chúng ta có y cứ, không phải làm theo một cách mù quáng. Xuất bản bản hội tập, lúc đó cư sĩ Mai Quang Hy của Phật môn, hiện nay chúng ta nhìn thấy bản hội tập phía trước có một lời tựa rất dài, là do Mai Quang Hy viết. Thầy giáo của tôi, cư sĩ Lý Bỉnh Nam, là học trò của Mai Quang Hy, cho nên chúng tôi có mối quan hệ sư thừa sâu xa với bản hội tập. Cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở Đài Loan lần thứ nhất giảng Kinh Vô Lượng Thọ dùng bản hội tập, hơn nữa là mi chú cho bản hội tập. Hiện nay mi chú này lưu thông rất rộng, quý vị đều từng nhìn qua. Bản thảo của ông hiện nay đang ở chỗ tôi. Có nhiều người hoài nghi bản này, Tôi lấy bản gốc của cư sĩ Lý Bỉnh Nam cho mọi người xem. Thầy tôi truyền bản này cho tôi, giao phó tôi lưu thông bản này. Cho nên hôm nay tự nhiên có nhiều người phản đối. Không quản họ có lý do gì, họ phản đối làm việc của họ, tôi làm việc của tôi. Tôi nhất định không để phụ lòng lời giao phó của thầy, không phụ lòng những giáo huấn của thầy. Tuyệt đối không thể vì người khác nói này nói nọ, chúng tôi liền lừa thầy phản đạo. Đó là tôi có lỗi. Hôm nay chúng tôi tôn phụng giáo huấn của Đức Phật, tri ân báo ân, nhất định không thể lừa thầy phản đạo. Cho nên không quản họ nói thế nào, đối với người khác có thể nói, đối với tôi không thể nói. Đối với tôi mà nói, đó là bảo tôi lừa thầy phản đạo, cũng chính là dạy người trong thiên hạ đều có thể lừa thầy phản đạo. Thế gian này sẽ bị quỷ diệt mất. Đây là cách làm rất đáng sợ. Cho nên tôi tuyệt đối sẽ không bị dao động. Cho dù họ tuyên truyền, người trong thiên hạ đều không tin. Tôi tin tưởng hôm nay người y theo bản hội tập tu hành, tướng tốt giảng sanh đều rất tốt. Chúng ta tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được, có hơn mấy chục vị. Đây là chứng minh hiện tiền cho chúng ta. Cho nên chúng ta đối với việc này không có một chút hoài nghi. Trước đây tôi hoằng pháp tại Miami. Miami là một nơi rất kỳ quái. Thành phố này có rất nhiều người kỳ quái. Người Trung Hoa thường gọi là người có công năng đặc biệt. Rất nhiều không phải người Trung Hoa mà là người nước ngoài. Trong đồng tu chúng ta, cư sĩ Tăng Hiến Chỉ, thời gian đó ông mời tôi đến bên đó hoằng pháp. Trước lúc tôi đi, tôi gửi sách, đĩa ghi âm, đĩa ghi hình qua đó để kết duyên. Cư sĩ Tăng rất thích thần thông cảm ứng, cho nên ông qua lại rất nhiều với những người này. Đồ chúng tôi gửi đến kết duyên, có chú giải bản hội của kinh Vô Lượng Thọ, chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Phía trước cuốn sách này có hình của cư sĩ Hạ Liên, chính là tấm hình hiện nay chúng ta đang cúng dường. Ông lấy cuốn sách đó, lấy tấm hình đó, cầm đến cho những người Mỹ có công năng đặc biệt xem. Những người này vừa xem liền nói với ông, nói người đó là người tái lai, người đó không phải người bình thường, thân thể ông rất trong suốt. Điều này rất kỳ lạ, trên tấm hình làm sao có thể nhìn thấy được thân thể trong suốt, có nghĩa gì? Ông không có tham sân si mạn, không có thị phi nhân ngã, không có tự tư tự lợi. Hay nói cách khác, tâm ông ta thanh tịnh, một chút nhiễm ô đều không có, ông ta trong suốt. Những người có công năng đặc biệt này, mặc dù không phải tín đồ Phật giáo, không hiểu được những thuật ngữ của Phật giáo, họ nói ra câu nói này. Câu nói này sau khi nghe xong thì chúng ta biết được con người đó đã đoạn hết kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não, thân thể mới trong suốt được. Nếu như chưa đoạn phiền não, thân thể này là đen tối, nó không phải trong suốt. Nói ông là người tái lai, hơn nữa nói người này đã không còn ở thế gian. Nói đều rất chính xác. Trước đây không có ai nói với họ. Chúng ta nghe được lời của những người này nói, tăng trưởng tín tâm của chúng ta. Cư sĩ Hạ rốt cuộc là người nào tái lai, không ai biết được. Người biết được thì có, nhưng rất ít. cư sĩ Quan Niệm Tổ biết được. Đương nhiên, trong học sinh của ông có số ít người biết, không tiện tuyên bố. Sau khi tuyên bố, người ta nói quý vị yêu ngôn hoặc chúng, cho nên không cần thiết nói. Chúng ta biết được đây là một vị rất tài giỏi. Kinh bổn, bản dịch gốc nhiều như vậy, thật sự cần phải có hội tập. Cho nên cư sĩ Long Thư trước hết làm công việc đó. Thời nhà Tống, cư sĩ Dương Long Thư là đứng giảng sanh. Nếu như nói không đáng để hội tập, hội tập là sai lầm. Cư sĩ Dương Long Thư sẽ không thể đứng giảng sanh. Lại nói hội tập nếu không đáng làm, hội tập Phật môn quá nhiều rồi. Mỗi ngày mọi người công phu sáng tối, kinh sách của công phu sáng tối có phải là bản hội tập hay không? Trong Phật môn hiện nay lưu hành kinh sám Phật sự. Quý vị thử xem bổn sám nào không phải bản hội tập. Toàn bộ đều là hội tập. Cho nên hôm nay nói họ tán thành nhiều hội tập, chuyên môn không tán thành hội tập của Hạ Liên Cư. Đây là sự việc rất kỳ lạ, nói không thông. Nếu như muốn phản đối bản hội tập, phải thiêu hủy những kinh sách công phu sáng tối. Vì nó là bản hội tập, tất cả kinh sám Phật sự đều lấy thiêu hủy hết. Vì sao? Toàn bộ là bản hội tập. Vậy quý vị siêu độ chỉ có thể tụng kinh Hoa Nghiêm, tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Kim Cang. Ngay cả muốn thêm vào bài tán, bài tán đó cũng là hội tập. Phía sau thêm hồi hướng cũng là hội tập. Toàn bộ đều không cần nữa, nói không thông. Học Phật điều đầu tiên cần phải minh lý. Sau khi lý minh bạch, nghe họ nói rồi cười cho qua chuyện. Không những kiến lý không sâu, hoàn toàn không nhìn thấy lý. Thuận theo tập khí phiền não của bản thân, thích người đó thì ủng hộ họ, không thích người đó thì phản đối họ. Thuận theo tập khí phiền não, chúng ta nhất định không thể làm như vậy. Tôi học cùng với một vị thầy, tôi học với cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm. Người ta nói mấy câu, chúng ta liền lừa thầy phản đạo. Chúng ta là người gì? Không đáng một xu. Đây là tự mình quỷ hoại mình. Người khác không cách nào quỷ hoại quý vị được. Người khác chỉ ở đó thêm lửa, khuyên quý vị. Khuyên quý vị điều gì? Khuyên bản thân quý vị quỷ hoại chính mình. Quý vị rất nghe lời, quý vị liền y giáo phụng hành, quỷ hoại bản thân mình. Quý vị thật đáng đời, quý vị có thể trách ai chứ? Chúng ta có một chút trí tuệ nhỏ như vậy, minh bạch được một chút đạo lý nhỏ, nhất định không bị mắc lừa. Tôi cũng không nói quý vị nói đúng hay nói không đúng, nhưng tôi có sư thừa, tôi có thầy giáo hướng dẫn, y giáo phụng hành. Quý vị không phải thầy giáo của tôi. Tôi cần tuân thủ giáo huấn của thầy giáo. Thầy có trách nhiệm với tôi. Bản thân chúng ta nhất định phải nghe lời hướng dẫn của thầy giáo, tuyệt đối không thể làm trái. Đó là đạo lý giữa thầy và trò. Người qua thường nói sư đạo. Sư đạo quỷ diệt rồi, thế gian này nhất định là loạn thế. Luân lý đạo đức, chánh pháp suy di diệt vong rồi. Chúng sanh phải thọ khổ. Câu này rất quan trọng. Hôm nay chúng ta không làm được. Làm không được, phải làm được tương tự vậy. Tương tự vậy không làm được, phải làm được quán hành vậy. Công phu mới đắc lực. Nếu như chỉ là xoay dần trong danh tự vậy, không có chuyện không thoái chuyển, không có chuyện không đọa lạc. Đặc biệt trong xã hội hiện nay, không những là xã hội hiện nay, xã hội trước đây cũng tương đồng. Lúc trước chúng tôi đọc Duyệt Di Thảo, Đường Bút Ký của Kỷ Hiểu Lam, trong đó ghi chép lại một chuyện. Câu chuyện này kể về một hồ tiên thường xuyên gần gũi những văn nhân nho sĩ. Nhưng hồ tiên này không hiện hình, chỉ có âm thanh. Cho nên trong yến tiệc để cho vị này một chỗ ngồi, chén đũa đều bày ra trước mặt. Vị này cũng đến tham dự, tham dự nhưng không hiện hình, chỉ có âm thanh. Có lần có một người nói giỡn với hồ tiên, mọi người đều rất tôn kính. Hồ tiên, ông có sự khiếp sợ hay không? Có gì đáng để ông cảm thấy rất đáng sợ, rất khiếp sợ hay không? Hồ tiên này trả lời, có. Ông sợ điều gì? Hồ ly. Mọi người đều cười lên. Hồ ly với ông là một loại, sao ông có thể sợ hồ ly được chứ? Hồ tiên nói một câu, đồng hành tương kỵ. Đây chính là chỗ đáng sợ nhất. Đố kỵ chướng ngại, lúc nào cũng có phiền phức, đồng hành. Lời nói này rất có đạo lý. Nó cũng nói, nếu như quý vị không đồng hành, không liên quan đến việc lợi hại, thì đố kỵ chướng ngại ít. Đồng hành có liên quan đến việc lợi hại, quý vị làm trở ngại lợi ích của họ, họ phải nghĩ ra đủ phương pháp để đả kích quý vị, để quỷ bán quý vị, hy vọng đè quý vị đến cùng, nâng cao bản thân họ lên. Câu chuyện này rốt cuộc là thật hay giả? Vẫn là dùng phương pháp của Kỷ Hiểu Lam này để nhắc nhở người thế gian. Điều này chúng ta đều không cần hỏi, không cần đi nghiên cứu nó. Chúng ta biết được sự việc này là thật. Từ xưa đến nay, từ trong nước đến ngoài nước, đồng hành tương kỵ, chúng ta phải hiểu rõ. Đây là nghiệp chướng của thế gian, không gì sánh bằng. Nghiệp chướng to lớn, chướng ngại tất cả chúng sanh tu hành không thể chứng quả. Chẳng những không thể chứng quả, không thể khai ngộ, tạo thành vô lượng vô biên tội nghiệp, đọa lạc vào tam đồ. Cho nên Phật chế định sự việc này thành trọng giới. Hiện nay bình thường chúng ta thọ giới đều dùng phạm võng giới bổn. Trong phạm võng giới bổn không liệt vào trọng giới. Trong du gia giới bổn liệt vào trọng giới. Tự tán quỷ tha, tán dương chính mình, quỷ bán người khác, trong du già giới thì liệt vào giới trọng. Nguyên nhân không nằm ngoài việc đố kỵ lẫn nhau. Phật dạy chúng ta, nếu muốn Phật pháp hưng thịnh, chỉ có tăng tán tăng. Người xuất gia đố kỵ lẫn nhau, chướng ngại là quỷ diệt tam bảo. Quả báo của quỷ diệt tam bảo mọi người đều biết, là đọa địa ngục vô gián. Đây là phá hòa hợp tăng, đọa địa ngục vô gián. Bất giác tạo nghiệp nhân, đọa địa ngục vô gián. Bản thân còn không biết. Chúng ta học Phật, chúng ta minh lý. Đối với người quỷ bán chúng ta, trái lại chúng ta tán thán họ. Chúng ta tuyệt đối không quỷ bán. Vì sao chúng ta không muốn đọa xuống tam đồ? Thế Tôn trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo dạy chúng ta, Bồ Tát ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, không cho một chút bất thiện xen tạp vào, khiến thiện pháp của chúng ta niệm niệm viên mãn. Thiện pháp là gì? Là chỉ thập thiện nghiệp đạo. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Thế Tôn dạy chúng ta tổng cương lĩnh tu hành, tổng nguyên tắc là khéo giữ gìn ba nghiệp. Câu thứ nhất dạy chúng ta khéo giữ gìn khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Khéo giữ gìn thân nghiệp, không phạm luật nghi. Khéo giữ gìn ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm ô. Chúng ta cần ghi nhớ kỹ. Khởi tâm động niệm, lời nói hành động đều cần nghĩ đến Phật chỉ dạy chúng ta như thế nào. Tất cả chúng sanh, chúng sanh ngũ nghịch thập ác, họ cũng có thiện. Chúng ta cần tán thán mặt thiện của họ. Họ tạo tác các loại nghiệp ác, chúng ta nhất định không nên để trong tâm, càng không thể để ở trên miệng. Cần phải thành tựu thuần thiện chính mình, chúng ta niệm Phật mới có thể giảng sanh. Điều này trong các buổi giảng chúng tôi đã nói qua rất nhiều. Tại vì sao? Thế giới Tây Phương, Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu Tịnh Độ Tam Kinh. Trong mỗi bộ kinh đều nói thế giới Tây Phương là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Mặc dù chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nếu như tâm chúng ta không thiện, ý niệm không thiện, hành vi không thiện, hoàn toàn trái ngược với thập thiện nghiệp đạo. Quý vị niệm nhiều danh hiệu Phật đến mấy, niệm dù có tốt cũng không thể giảng sanh. Phải hiểu được đạo lý này. Trước tiên phải hiểu Tây Phương Cực Lạc là môi trường như thế nào. Nó là môi trường thượng thiện. Chúng ta không tu thiện sao mà được? Ý niệm ác, tư tưởng ác, hành vi ác, ác cảm ứng với ác, đó là ba đường ác. Chúng ta từ sáng đến tối, từ ngày đầu năm đến ngày 30 Tết, tự mình cần phải cẩn thận mà suy nghĩ tư tưởng hành vi của chúng ta rốt cuộc thuộc thiện hay thuộc ác. Tự mình tính toán xem thì sẽ biết được tương lai đi về đâu. Ác nhiều thiện ít, tiền đồ của quý vị là ba đường ác. Thiện nhiều ác ít, quý vị mới được phước báo nhân thiên. Không cần đi hỏi người, bản thân mình suy nghĩ phản tỉnh, rõ ràng, minh bạch. Đó là điều Phật chỉ dạy chúng ta. Từ chỗ này chúng ta hiểu được một chút đạo lý. Trong lục đạo thăng trầm phải có sự quyết đoán. nhất định phải biết rõ các hành vi, việc làm của người không liên can gì đến ta. Người khác hành thiện, tôi không hưởng được lợi. Tương lai họ được lên trên, họ không thể mang tôi theo. Người khác đọa lạc cũng không liên can đến tôi. Bản thân chúng ta trôi nổi ở trong lục đạo là tự làm tự chịu. Chúng ta cần phải học tập thiện duyên, tùy thuận thiện duyên, không tùy thuận ác duyên. Nhìn thấy việc thiện, trong lòng sanh hoan hỷ, tu tùy hỷ công đức, toàn tâm toàn lực giúp đỡ thiện nhân, thành tựu thiện hạnh. Nhìn thấy người ác việc ác, giống như cư sĩ Hứa Triết, đều không để trong tâm, quên hết sạch sẽ. Đây chính là không dung chứa một chút việc bất thiện. Không nên để ở trong tâm. Để ở trong tâm, những thứ này tương lai bản thân sẽ tạo thành bất thiện, là nghiệp nhân của ba đường ác. Hà tất phải để nghiệp nhân của ba đường ác chất chứa trong tâm? Đây là người ngu si, người này không có trí tuệ. Cố gắng chất chứa điều thiện trong tâm, tất cả các việc bất thiện đều loại trừ đi. Trong tâm niệm còn không có, thì làm gì mà có hành vi? Đây là trình độ Phật Pháp thấp nhất. Phật dạy cho chúng ta phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đây là trình độ thấp nhất của lìa khổ được vui. Nhất định có thể giữ vững phước báo nhân thiên. Mấy câu sau cùng nói: văn thâm bất bố. Trong phần tiểu chú có nói, bản thân quý vị có thể xem, tôi không cần giải thích nữa. Ví như có nhiều người nghe trong kinh Bát Nhã nói không, họ liền sợ hãi. Đây là nói lý và sự đều giảng rất thâm sâu. Trong kinh Kim Cang nói với chúng ta: tam tâm bất khả đắc. Thật sự có vài người nghe được sanh nghi hoặc khủng hoảng. Nói với chúng ta: tất cả các pháp vô sở hữu, bất khả đắc. Phật nói lời thật, chân tướng sự thật. Nói với chúng ta: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển bào ảnh. Điều này nói rất thâm sâu. Đích thực là chân tướng sự thật. Phàm phu chúng ta không chú ý, không thể thấy được. Hay nói cách khác, nói giả, chúng ta có thể lãnh hội, chúng ta có thể tán đồng. Nói chân, chúng ta đều không đồng ý. Chúng ta không có cách lý giải. Cho nên Phật nói pháp y theo nguyên tắc là chân tục nhị đế. Phật y nhị đế nói pháp. Đối với trình độ cạn cợt của chúng ta, Phật nói nhiều tục đế, nói ít chân đế. Đối với hàng lợi căn, thượng căn lợi trí, Phật nói nhiều chân đế, ít nói tục đế. Đây chính là phương tiện đa môn mà nhà Phật thường nói, mới có thể quảng độ chúng sanh. Từ chỗ này, chúng ta cũng phải học tập phương tiện thiện xảo của Phật Thích Ca Mâu Ni. Phương tiện thiện xảo này gọi là quyền trí. Quan cảnh cuộc sống hôm nay của chúng ta đã học Phật rồi, thâm nhập kinh tạng, hy vọng bản thân trong đời này nhất định thành công, cũng hy vọng có thể có duyên giúp đỡ tất cả đại chúng. Chúng ta lấy Phật làm thầy, lấy kinh luận làm thầy. Kinh luận lãnh đạo chúng ta hướng tới trước. Quan cảnh cuộc sống hiện thực nhất định phải hiểu rõ sự chuyển biến của nhân quả, sự tương tục của nhân quả, sự tuần hoàn của nhân quả. Cần phải hiểu được những đạo lý này. Thông đạt hiểu rõ những đạo lý này, Phật trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo khuyên dạy chúng ta phải nên tu học thiện nghiệp. Học tập là học trong cuộc sống, trong việc đối nhân xử thế. Chúng ta gặp mặt người ta không có sắc mặt tốt, ngôn ngữ thô bạo, đây là sai lầm. Đó tuyệt đối không phải giáo huấn của Phật. Lời nói với người không một chút khách khí, luôn luôn là hình thức ra lệnh. Phải biết được đối phương sẽ không tiếp nhận. Đối phương không phải Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát có thể tiếp nhận. Đối phương với quý vị là phàm phu giống nhau, lập tức liền phản bác, phản kháng. Quý vị sẽ kết quán với người rồi. Mặc dù chúng ta ở chỗ này nghiên cứu, học tập kinh giáo thời gian ngắn, mọi người từ nhỏ đã không tập thành thói quen như vậy, không nghe được lời chỉ dạy đối nhân xử thế. Cho nên thời gian ngắn như vậy, nghe được Phật giảng trên kinh, ấn tượng vẫn rất mỏng. Trong A Lại Gia thức của chúng ta, chủng tử nghiệp tập vẫn có sức rất lớn mạnh. Quân tập Phật Pháp trong vài năm nhất định không thể đối phó được với tập khí phiền não trong vô lượng kiếp đến nay. Thật sự có thể nghe Pháp giác ngộ, biết quay đầu, đều không phải người phàm. Trong Kinh Đại Thừa nói rất nhiều, đều là người trong đời quá khứ, thiện căn sâu dày, là người tái lai. Giống như ở đây Bồ Tát làm người cứu hộ, Ngài phát tâm này, phát nguyện này, Ngài muốn đến cứu vãn chúng sanh khổ nạn trong thế gian này. Ngài rất chăm chỉ, nỗ lực đi làm. Ngài đối với chúng sanh khổ nạn không để trong tâm. Quý vị khổ nạn là nghiệp ác trong quá khứ quý vị tạo, không liên quan đến tôi. Không một chút tâm thương xót, tâm từ bi không sanh khởi. Giảng kinh thuyết pháp, tâm từ bi chỉ nói ở trên cửa miệng mà thôi. Như vậy không được. Không thể làm người cứu hộ được. Cho nên nghe kinh sâu, nghe pháp sâu, không sợ. Văn thiện bất nghi, kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo thì cạn. Vì cạn nên đồng tu học Phật thường không để ý đến. Việc này nói mãi, điều này không cần xem trọng. Đây là sai lầm của chúng ta. Phật pháp rốt ráo viên mãn, nhất định áp dụng vào trong pháp môn cạn nhất. Đây là sâu cạn không hai mà nhà Phật nói. Năm xưa tôi mới học Phật, Đại sư Chương Gia thường dạy tôi, thường xuyên nhắc nhở tôi: ngũ giới thập thiện đẳng giác Bồ Tát ngày ngày cần tu học, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đại sư còn đưa ra ví dụ cho tôi, ấn tượng của tôi rất sâu. Ví dụ của đại sư là chúng ta ở Đài Loan, ví như từ Đài Bắc đến Cao Hùng, quý vị ngồi xe lửa, ngũ giới thập thiện là gì? Là tấm vé xe này. Quý vị cần phải cầm vé xe mới có thể lên xe. Cho đến khi tới bến, vé xe đều phải đặt ở bên mình, thường xuyên có người kiểm tra. Sau khi đến nơi mới giao vé này lại. Quý vị dùng ví dụ này, ngũ giới thập thiện chính là tấm vé mà quý vị cầm trên tay. Quý vị không thể lìa xa nó. Ví dụ chúng ta từ sơ phát tâm đến đẳng giác Bồ Tát, đẳng giác Bồ Tát, vé xe này vẫn không thể hủy bỏ. Do đó có thể biết ngũ giới thập thiện là pháp môn gì. Mặc dù là cạn nhất, cơ bản nhất, nhưng đến viên mãn Bồ Đề chính là ngũ giới thập thiện thành tựu viên mãn. Lúc đó tôi thỉnh Đại sư Chương Gia viết tặng cho tôi vài chữ, cầu xin chữ thư pháp của Đại sư. Đại sư viết cho tôi ba chữ, viết bằng chữ Tây Tạng. Trải qua bao nhiêu năm, di chuyển qua tay rất nhiều người, bản chữ này cũng thất lạc mất rồi. Nhưng ba chữ Đại sư viết tôi nhớ trong tâm: Án A Hồng. Đại sư viết cho tôi ba chữ này. Ba chữ này có ý nghĩa là gì? Chính là thập thiện nghiệp. Sau này chúng ta nhìn thấy nhiều tượng Phật, vẽ tượng Phật, trên vòng tròn hào quang đều có ba chữ này. Ở Đài Loan đa phần dùng trung văn phiên dịch Án A Hồng, cũng có dùng phạn văn, nguyên văn viết. Viết bằng chữ Tây Tạng không nhiều. Án là thân nghiệp, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. A là khẩu nghiệp, không nói dối, không lưỡng thiệt, không nói lời ác, không nói lời thêu dệt. Hồng là ý nghiệp, không tham, không sân, không si. Tam nghiệp thanh tịnh, tam nghiệp viên mãn thanh tịnh, đây chính là Phật quả rốt ráo. Phật pháp tu điều gì? Lìa ngũ giới thập thiện. Có thể nói không có Phật pháp. Phật dạy chúng ta ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, tâm thiện, niệm thiện, hành vi thiện, cũng là 10 điều này. Mỗi một tôn giáo đều không lìa giáo học căn bản này. Giáo nghĩa trong đạo thờ thần lửa hoàn toàn giống với điều này. Việc tu hành của đạo thờ thần lửa quy nạp thành ba điều cương lĩnh, chính là tâm thiện, niệm thiện, hành vi thiện. Từ đó có thể biết ngũ giới thập thiện quán thông tất cả các tôn giáo. Giáo huấn của Thánh Hiền thế suốt thế gian. Nếu như trong đây không chú ý, đạo nghiệp của quý vị chẳng những không có thành tựu, căn bản của đạo nghiệp này đều bị hủy hoại hết. Ngày nay đạo nghiệp của chúng ta tối thiểu phải làm tốt căn bản, giống như xây một căn phòng, nền móng phải xây tốt. Nền móng là gì? Ngũ giới thập thiện. Viên mãn của tầng lầu cao hơn cũng là ngũ giới thập thiện. Không chăm chỉ thực hành, chúng ta ở trong Phật Pháp đời này có thể nói không có gì thành tựu. Quý vị học Phật Pháp là chỉ học trên lý thuyết mà thôi. Đại sư Thiên Thai xưng tán quý vị là danh tự Phật Pháp, hữu danh vô thực. Cho nên có rất nhiều người hỏi tôi Phật Pháp là gì. Tôi nói với họ Phật Pháp là cuộc sống, Phật Pháp là xử sự đối nhân tiếp vật, sinh hoạt công việc, đối nhân xử thế, làm cho tốt, làm được rất viên mãn, rất chu đáo. Đây chính là Phật Pháp. Không quá đáng cũng không thể không làm đến đúng mực. Quá đáng là nịnh bợ, là sai lầm. Không làm đến đúng mực là thất lễ, cũng là sai lầm. Nhà Phật nói trung đạo, nhà Nho nói trung dung. Cần làm đến mức vừa đúng hoàn hảo. Đây là học vấn thật sự, giáo huấn thật sự của Phật Bồ Tát. Câu tiếp theo: văn phi thâm phi thiển, ý nhi hữu dũng. Đây là tứ cú bách phi mà nhà Phật thường nói. Dũng, chỗ này là dũng mãnh tinh tấn. Quý vị đối với thâm pháp không sợ hãi, đối với thiện pháp không hoài nghi, chăm chỉ nỗ lực thực hành, hiểu được tùy duyên nhưng không phan duyên. Câu phía sau: bát phong bất huynh, vị dũng mãnh lực. Bát phong, dùng lời ngày nay mà nói, chính là hoàn cảnh nhân sự và hoàn cảnh vật chất. Trong các buổi giảng chúng tôi thường nói, bên trong hoàn cảnh vật chất có thuận cảnh, có nghịch cảnh. Bên trong hoàn cảnh nhân sự có thiện duyên, có ác duyên, đều bao gồm hết. Bất luận thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, đều có thể không động tâm. Chúng ta tiếp xúc tất cả người, sự vật, đều có thể dùng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây chính là tâm Bồ Đề hiển lộ. Như vậy là sống cuộc sống của Phật Bồ Tát, tuyệt đối không bị cảnh giới tác động. Thuận cảnh, thiện duyên, không sanh tham ái. Nghịch cảnh, ác duyên, không sanh sân hận. Không khởi tâm, không động niệm. Đây gọi là công phu. Đối với thuận nghịch, thiện ác, không phân biệt, đó là học vấn, đó là trí tuệ. Không khởi tâm, không động niệm, không bị cảnh giới bên ngoài can thiệp dao động.
Công phu
định tuệ cùng học, phước tuệ song tu. Quý vị sống cuộc sống như thế nào? Là sống cuộc sống phước tuệ song tu. Sống cuộc sống định tuệ bình đẳng học. Cuộc sống này của quý vị là cuộc sống của Phật Bồ Tát. Quý vị sẽ siêu phàm nhập thánh. Quý vị không còn sống cuộc sống của phàm phu. Quý vị sống cuộc sống của thánh nhân. Sống cuộc sống thánh nhân, quý vị chính là thánh nhân. Cảnh giới của quý vị không giống nhau. Phàm phu thuận cảnh, họ sẽ sanh tâm quan hỷ, sanh tâm tham. Nghịch cảnh sẽ sanh tâm sân nhuế. Người thiện sanh tham luyến, người ác sanh sân hận. Họ không làm chủ được tâm, họ sẽ bị cảnh giới bên ngoài dao động. Phật Bồ Tát không như vậy. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: nhược năng chuyển cảnh, tức đồng Như Lai. Tức đồng Như Lai là người như thế nào? Pháp thân đại sĩ, không bị ngoại cảnh chuyển. Tất cả người sự vật trong tâm quý vị đều bình đẳng. Quý vị vừa tiếp xúc, tâm địa đều thanh tịnh. Chúng ta cần theo phương hướng này mà nỗ lực. Nhất định trong đời này khế nhập cảnh giới này. Cảnh giới này chính là năm xưa thầy Phương Đông Mỹ nói với tôi: hưởng thụ cao nhất của đời người. Đời này tôi cảm kích thầy. Câu nói này của thầy dẫn tôi nhập Phật môn. Đời này tôi thật sự đạt được rồi. Đây chính là duyên bất đồng mà Đại sư Thiện Đạo từng nói. Tôi gặp được duyên thù thắng này. Nhưng tôi là phàm phu. Tôi không phải thượng căn lợi trí, là người trung căn. Dùng thời gian nhiều năm như vậy, dần dần mới khế nhập. Trong Phật môn, chúng ta nhìn thấy sử truyện, ngữ lục của tông môn, truyện ký của giáo hạ, nhìn thấy những người tại gia, xuất gia trước kia, trong vài năm thì khế nhập, trong tâm chúng ta phục họ sát đức. Chúng ta phải dùng nhiều năm như vậy, thời gian dài như vậy, mới dần dần khế nhập, mới thật sự có một chút tâm khai ý giải. Không bị người sự vật cảnh giới bên ngoài can thiệp nữa. Tôi có thể làm được. Quý vị đồng tu, mọi người đều có thể làm được. Vấn đề đâu? Tôi thường nói hiếu học. Nếu quý vị không hiếu học, như vậy khó rồi. Thật sự hiếu học, thế gian tất cả sự vật đều không thể làm cản trở sự hiếu học của quý vị. Quý vị có hy vọng thành công, trong đời này đặt việc học lên hàng đầu. Học cần phải áp dụng. Không áp dụng, nhất định học không được. Nói cách khác, quý vị hiểu được, quý vị biết được, quý vị phải áp dụng vào trong cuộc sống. Phải chăm chỉ thực hành. Như vậy mới có thể thành tựu. Nếu quý vị không thể làm được, điều quý vị học coi như không học. Nếu làm được, chính là chuyển ác thành thiện mà trong Kinh Phật thường nói. Chuyển từ trên tư tưởng, chuyển từ trên ý niệm, chuyển từ trên cuộc sống, chuyển từ trên công việc, chuyển từ trong việc đối nhân xử thế. Thật sự chuyển thành thuần thiện, trong tâm sẽ không còn oán hận. Quý vị sẽ được đại tự tại, trí tuệ của quý vị sẽ khai. Nếu như quý vị vẫn còn quan gia, vẫn còn đối đầu, vẫn còn thích, vẫn còn ghét, quý vị nhất định không khai mở được trí tuệ. Điều mà quý vị đạt được, trong Phật Pháp thường nói là thế trí biện thông. Quý vị chỉ có thể thành tựu thế trí biện thông, nhất định không khai được trí tuệ. Khai trí tuệ nhất định từ tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Tâm quý vị không bình đẳng, tâm quý vị không thanh tịnh, trí tuệ của quý vị không thể hiển lộ. Trí tuệ là tự tánh vốn có, không thanh tịnh, không bình đẳng là chướng ngại, làm chướng ngại trí tuệ của quý vị. Chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng, phải khẳng định lời của Phật nói là chính xác. Phật nói tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai. Cho nên trí tuệ, đức năng, tướng tốt, tất cả chúng sanh đều bình đẳng. Vì sao không bình đẳng? Vì chướng ngại của quý vị có sâu mỏng. Giống như chúng ta ban ngày ở dưới ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trời phổ chiếu là bình đẳng. Một số khu vực nào đó có mây, mây nhiều, ánh sáng sẽ yếu đi. Nếu như có mưa lớn, ánh sáng đó càng yếu hơn. Những tầng mây che kín mặt trời có sâu dày khác nhau, do đó ánh sáng mặt trời hiển lộ ra có mạnh yếu khác nhau. Chính là đạo lý này. Cho nên Phật nói chúng ta có ba loại phiền não lớn: kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não, chướng ngại đức tướng trí tuệ vốn có trong tự tánh của chúng ta. Phật giáo giáo hóa chúng sanh, Phật không kể công. Vì sao? Trí tuệ hiển lộ ra ngoài là bản thân quý vị hiển lộ ra, bản thân quý vị vốn có, không phải Phật cho quý vị. Phật không cho ai thứ gì cả. Bản thân chúng ta tu hành có đạt được hay không? Không đạt được thứ gì cả, chỉ là phục hồi đức năng vốn có trong tự tánh mà thôi. Chúng ta cần hiểu được chướng ngại nghiêm trọng là vô minh, trần sa, kiến tư. Chúng ta bây giờ không nói những danh từ này, chúng ta nói vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, mọi người nghe dễ hiểu. Chướng ngại của vọng tưởng, phân biệt, chấp trước vô cùng nghiêm trọng. Không những chướng ngại trí tuệ, chướng ngại phước đức, phước báo cũng không có được. Quý vị chỉ cần buông bỏ tất cả chấp trước, chướng ngại của quý vị sẽ giảm bớt một phần. Lại có thể buông bỏ phân biệt, chúng ta lại giảm bớt một phần. Việc này Đại sư Thiên Thai nói rất hay. Chúng ta có thể buông bỏ chấp trước, ở trong địa vị của lục tức Phật, chúng ta sẽ đi lên quán hành tức. Có thể buông bỏ phân biệt, chúng ta sẽ lên được tương tự tức vị. Có thể buông bỏ vọng tưởng, quý vị sẽ được phần chứng tức Phật. Chính là việc như vậy. Hiện nay chúng ta cần làm thế nào để ứng phó những người, sự vật? Phật nói với chúng ta phương pháp rất hay: hằng thuận chúng sanh. tùy hỷ công đức. Đây là dạy chúng ta tùy duyên chứ không phan duyên. Quang pháp lợi sanh cũng là tùy duyên. Sự việc này không thể gấp gáp, gấp gáp không được. Gấp, ngạn ngữ có nói dục tốc bất đạt. Hay nói cách khác, chúng ta nhất định phải nhìn nhận rõ hoàn cảnh. Trước mắt là cảnh như thế nào? Chúng ta nhận thức rõ ràng, chúng ta hiểu được tùy thuận. Trong tùy thuận có được thành tựu viên mãn. Thành tựu gì? Tự mình thành tựu chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đối với ngoại duyên, chúng ta có thể làm được bao nhiêu? Tận tâm tận lực chính là công đức viên mãn. Không tận tâm tận lực, vậy thành công của chúng ta không viên mãn. Tận tâm tận lực thực hành, tận tâm tận lực là hoằng thuận chúng sanh. Họ có thể tiếp nhận mấy phần? Không một chút miễn cưỡng. Trong Kinh Pháp Hoa, Phật đưa ra ví dụ rất hay. Phật đưa ra ví dụ về mưa. Nước mưa từ trên trời rơi xuống là bình đẳng. Cây lớn hấp thụ nước nhiều, cây nhỏ hấp thụ nước ít, cỏ nhỏ hấp thụ nước càng ít. Không phải ông trời cho mưa xuống không bình đẳng, muốn cho nó nhiều một chút, cho nó ít một chút, không phải như vậy. Tất cả đều bình đẳng. Bản thân quý vị có thể tiếp nhận bao nhiêu phần, đó là việc của quý vị. Chư Phật Bồ Tát giáo hóa tất cả chúng sanh, dạy học bình đẳng. Thính chúng có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, quý vị có thể được bao nhiêu lợi ích là việc của quý vị. Phật phân thính chúng thành tam căn thượng trung hạ. Thượng căn giống như cây lớn, trung căn là cây nhỏ, hạ căn là cỏ nhỏ. Ở đây cùng nhau tiếp nhận giáo huấn của Phật, mỗi người có được lợi ích không giống nhau. Người thượng căn đa phần trong đời này thành tựu. Người trung căn trong đời này trồng được thiện căn, không thể thành tựu viên mãn. Người hạ căn mặc dù không thể tiêu trừ được tập khí phiền não, trong A Lại Gia Thức trồng được chủng tử thiện căn. Tương lai họ vẫn không tránh khỏi tùy nghiệp thọ báo. Nhưng sau khi tận hết ác báo, sẽ có một ngày họ gặp được duyên, chủng tử Phật trong A Lại Gia sẽ hiện hành. Gặp duyên sẽ hiện hành. Đại sư Thanh Lương ở chỗ này chú giải cho chúng ta là nói với người trung thượng căn tánh. Người hạ căn nhất định không phát khởi tâm này cứu hộ tất cả chúng sanh, người hạ căn phát không được. Người trung thượng căn có thể phát. Hai câu phía sau nói rất hay: ký dĩ tự chánh, tất năng chánh tha. Kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta đoan tâm, đoan thân, đoan ngữ, đây chính là tự chánh. Ngày nay chúng ta giảng kinh dùng tổng đề mục học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói hành động có thể làm tấm gương tốt cho xã hội hay không? Đây là tự chánh. Chỉ cần bản thân chánh, nhất định sẽ cảm hóa được người khác. Đây là đạo lý nhất định, tuyệt đối có thể khiến người phát tâm học hỏi theo quý vị. Cho nên, tự hành chính là quá tha. Tự hành với quá tha là cùng một việc, không phải hai sự việc. Nếu như vì bản thân đọa lạc cũng không quan tâm, chúng ta tự làm tự chịu. Nhưng bản thân quý vị làm không đúng, sẽ ảnh hưởng đến người khác, ảnh hưởng đến rất nhiều người. Tự thân chúng ta có biết chăng? Bản thân làm không chánh, bản thân chúng ta phải tự kiểm điểm, phải phản tỉnh. Chúng ta đang quỷ bán Phật, quỷ bán Pháp, quỷ bán Tăng. Tôi có quỷ bán đâu? Ta làm bất chánh. Người ngoài nhìn thấy người xuất gia là như vậy, học Phật là như vậy. Họ quỷ bán Phật, quỷ bán Pháp, quỷ bán Tăng là vì ta mà ra. Ta phải chịu trách nhiệm nhân quả liên lụy. Cho nên tôi thường nói, chiếc áo này mặc không dễ dàng chút nào. Quý vị tại gia mặc áo cư sĩ cũng không dễ mặc. Sự ăn mặc của quý vị chính là tấm gương tốt cho xã hội. Nếu quý vị làm tấm gương xấu cho xã hội, quý vị chính là quỷ bán Phật, quỷ bán Pháp, quỷ bán Tăng. Quả báo quý vị biết rồi, đọa địa ngục. Bát cơm này của nhà Phật không dễ ăn. Tứ chúng cung kính cúng dường. Chúng ta làm thế nào mới có thể thọ nhận? Cổ Đại Đức dạy cho chúng ta thực tồn ngũ quán. Khi ăn cơm, chúng ta có khởi ý niệm này hay không? Đại khái ngũ quán sớm đã bị quên sạch. Ý niệm khởi lên là tham sân si mạng, ăn mặc kén chọn. Đó chính là tạo tác tội nghiệp rồi. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây.